Express.
Thứ nhất là cũng giải quyết được cái nỗi buồn. Quan trọng thứ hai là kiếm thêm thu nhập để trong sinh hoạt phí hàng ngày. Với mức lương hiện tại bây giờ được hơn 1 triệu thì cũng đảm bảo được cuộc sống. Chính là ở nhà mới là buồn, mới là mệt mỏi. Khi còn đi làm thì lại có những cái niềm vui, có cái thu nhập nữa, nó tạo nên sự phấn chấn của mình.
Người ta bảo là con đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Già rồi thì không còn khỏe nữa, cho nên là thu nhập được tháng trên 1 đến 2 triệu đã thấy phấn khởi rồi. Cho nên là chưa có làm, ví dụ như mình không làm thì 1, 2 triệu đấy trả cho.
Chi tiêu chỉ có ăn uống với này, ai người ta mời thì đi thôi. Nhưng mà đại khái là không thể đủ được rồi này. Thôi thì nó có thêm tí nào hay đi đấy thôi. Ôi thôi thì gọi là kiếm thêm 1 đồng tiêu ngoài.
Đang thì là môi trường như thế là mình về hưu thì là nó có một phần nào đấy là vâng quân phù hợp. Bắt đầu khi nghỉ hưu thì lại muốn đi làm thì tao đi, chứ ở nhà thì không buồn.
Sau những tháng năm lao động miệt mài, tuổi già thường là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, vui vầy bên con cháu, nhất là với những người đã có lương hưu, có sự độc lập, ổn định nhất định về mặt kinh tế. Thế nhưng nhiều hưu trí không chọn cách nghỉ ngơi hoàn toàn khi về già. Thay vào đó, họ tiếp tục tìm kiếm việc làm, tiếp tục lao động. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhu cầu làm việc của những người đã nghỉ hưu. Xin chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe chương trình VN Express hôm nay, ngày 13 tháng 11. Thưa quý vị, ở nhiều nông thôn với mức lương hưu 4 triệu mỗi tháng, có lẽ nhiều người sẽ chọn một tuổi già an nhàn bên con cháu. Thế nhưng bà Bình, 68 tuổi ở Hòa Bình, một cựu cán bộ huyện lại chọn học nghề mới để tiếp tục làm việc. Đều đặn 10 năm nay, bà Bình đều bắt đầu mỗi ngày của mình với công việc đan các sản phẩm mây tre được đặt trước.
Tiếc cái thời gian ở nhà mà rảnh rỗi quá, không làm nó cũng không năng động được thêm nữa, thì là người nó cứ ù ì ra thì nói chung là nó không được linh hoạt cho lắm. Thế là đi tìm là học cái nghề mây tre đan thì hơn chục năm nay, thì là cho đến bây giờ tôi vẫn đang duy trì, vẫn đang làm, vẫn đang ngồi đan luôn, dẻo tay mắt tinh là coi như là làm được ngon lành, không có vấn đề gì cả.
Mức lương hưu phù hợp, các con đều đã ổn định, không cần phải lo lắng về kinh tế hay gia đình. Việc làm thêm với những người ở tuổi thất tuần như bà Bình không vất vả như nhiều người vẫn nghĩ. Tiếp tục lao động mang lại cho bà những niềm vui đặc biệt.
Rất kiên trì, rất hiện đại đấy. Rất chịu khó làm đấy. Sáng ngày ra thì là dậy là ăn sáng, ăn tiết xong là mình ngồi mình làm cho từ đấy cho đến trưa. Khoảng tầm 10 rưỡi thì là bị nấu nướng ăn uống, ăn trưa xong nghỉ được 30 phút hoặc 1 tiếng xong thì ta lại tiếp tục làm đấy thôi mà. Rất là thích nghề làm.
Còn bà Niên, 61 tuổi, một giáo viên mầm non về hưu lựa chọn tiếp tục công việc đúng nghề nhưng không có hợp đồng lao động. Vì vậy, từ 2 năm trước, bà buộc phải nghỉ làm khi dịch COVID-19 ập đến. Vẫn đang nuôi con trai học cấp 3, bà Niên kể rằng cuộc sống của mình chỉ tạm ổn với mức lương hưu vỏn vẹn 1 triệu 830 ngàn đồng cùng với việc cấy thêm 3 sào ruộng.
Nghỉ hưu được 2 năm thì đi làm một việc khác, để mầm non của nhóm tư thục mà. Thứ nhất là cũng giải quyết được cái nỗi buồn. Quan trọng thứ hai là kiếm thêm thu nhập trong sinh hoạt phí hàng ngày. Với mức lương hiện tại bây giờ được hơn 1 triệu thì không đảm bảo được cuộc sống. Vì là thu nhập nó kém, sống sinh hoạt của gia đình nó kém, nên là ông muốn là kiếm thêm thu nhập để sinh hoạt trong gia đình trong hàng ngày. Nhưng mà cái thời gian đấy thôi, bây giờ nghỉ ở nhà rồi thì đâu ra trang trải. Nghĩa là lúc nào cũng có tư tưởng hy vọng là muốn kiếm được một cái việc gì đó để đảm bảo được ổn định nhiều cuộc sống.
Câu chuyện những người có lương hưu vẫn phải đi làm để trang trải cuộc sống không phải hiếm gặp. Nhiều người nói rằng họ không thể trông chờ lương hưu nuôi mình trong những năm tháng tuổi già. Ông Đô, một cựu chiến binh, một thương binh đã có lương hưu từ năm 30 tuổi, nhưng gần 40 năm nay, ông vẫn phải đi làm thợ hồ, dù sức khỏe không cho phép. Ông ngậm ngùi kể, kinh tế không có, đi làm có vất vả, mệt nhọc, cũng phải chịu chứ không còn cách nào khác.
Quá vất vả, đáng lý ra là phải vào trong dịch kim đông xuân của thương binh xã hội đấy, có cho tiêu chuẩn nhưng mà anh nào khôn thì anh ấy được. Cuộc sống về anh thương binh tự túc, mình vẫn còn tí tẹo sức khỏe thôi thì mình cũng phải tự cố gắng vận động mà làm ăn đấy, chứ còn biết là sao. 2 triệu mốt làm sao mà đủ được gạo nước tiền điện tiền lóm rối đủ các khoản trên đời làm sao mà được.
Thưa quý vị, theo lộ trình tăng tuổi hưu, đến năm nay, lao động nữ sẽ được nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi 4 tháng, còn lao động nam là 60 tuổi 3 tháng. Thế nhưng ở tuổi hưu, nhiều người cho rằng họ vẫn đủ sức khỏe để làm việc. Họ tự tin rằng họ có kinh nghiệm, có kỹ năng và có sự cẩn thận.
trước thời điểm về hưu thì không muốn làm tiếp, nhưng mà trong thời gian đấy thì nhà trường nên là họ cho nghỉ vì đủ giáo viên rồi, thì mình không để làm thêm một cái công việc đó. Tuổi hưu như là nữ với mức độ 55 thì vẫn còn đủ khả năng để làm việc được, kéo dài được cái thời gian ấy thì nó vẫn vui vẻ hơn. Những cái người mà làm đến tuổi về hưu ấy thì là người ta rất là giàu kinh nghiệm, nên là chỗ đấy kéo dài được để được làm việc, được tiếp tục thì cũng đảm bảo được cuộc sống của người ta. Hai nữa là cũng giải quyết được tư tưởng để người ta đưa vào cái cuộc sống sau nó đỡ bị hụt hẫng hơn.
Đang thì là môi trường như thế là mình về hưu thì là nó có một phần nào đấy là bâng khuân, nó hụt hẫng. Bắt đầu khi nghỉ hưu thì lại muốn đi làm thì giao lưu, chứ ở nhà thì cũng buồn.
Cái nghề này người ta làm được đến 70, 80, 89 tuổi, nếu mà còn sống được đến 5, 80 thì tôi vẫn tiếp tục làm nghề này.
Người cao tuổi hiện đại có xu hướng sống độc lập với con cái. Việc có một công việc làm thêm không chỉ giúp họ khẳng định được sự độc lập về tài chính, mang lại niềm vui mà còn cho thấy họ có thể làm việc, có thể lao động, có ích. Chuyên gia già hóa dân số Giang Thành Long cho biết, có đến gần 35%, nghĩa là hơn 1/3 người sau 60 tuổi vẫn đang làm việc. Con số này với người trong độ tuổi từ 60 đến 64 là hơn 50%. Như vậy, có rất nhiều người cao tuổi vẫn còn đang hoạt động kinh tế. Rõ ràng đây là một xu hướng tích cực bởi nó giúp giảm áp lực lên các vấn đề an sinh xã hội. Thế nhưng nhiều người chia sẻ với chúng tôi rằng họ không dễ tìm được cho mình một công việc phù hợp. Hoặc nếu có, đó sẽ là những công việc chân tay, nắng mưa mà hầu như người trẻ không chọn làm.
Làm chỉ có 8 tiếng một ngày, 7 giờ đến 11 giờ, mà 2 giờ đến 6 giờ, chỉ có đi xây. Nếu mà mưa gió thì nghỉ, hoặc ốm đau thì nghỉ, chứ còn về thì tham gia với bà ấy cấy mấy sào ruộng.
Công việc mới của tôi là quản lý công ty môi trường. Mới đầu thì cũng có khó khăn, nhưng mà tự phải học hỏi và hòa nhập thôi. Vì là công việc này nó mới hoàn toàn. Công việc này rất chỉ là không mấy người mà người ta ra làm, nó cũng nắng mưa. Chỉ cái tầm tuổi về hưu thì mới ra mà.
Cái ngành mầm non ấy, nếu mà vào trường chính quy, trường công lập ấy, thì không thể đảm bảo được. Mà tư thục bây giờ thì thực tế mà nói về người trẻ đấy thì mới cái năng động chứ. Thế còn cái tuổi già thì nó cũng có cái phần hạn chế về cái năng động.
Theo thống kê thì cứ 10 lao động lớn tuổi tại các đô thị thì có 7 người làm việc trong khu vực phi chính thức, nghĩa là họ không có hợp đồng lao động và không được bảo vệ trong quá trình làm việc. Dự báo đến năm 2035, tỷ trọng người già sẽ chiếm 20% tổng dân số Việt Nam. Xu hướng này đặt ra những thách thức trong việc đáp ứng nhu cầu lao động an toàn của người cao tuổi. Chuyên gia Giang Thanh Long cho rằng đây là vấn đề rất cần được quan tâm.
Cụ thể từng các vấn đề trong việc làm cho người cao tuổi thì Nhật Bản, rồi Singapore, rồi Hàn Quốc, thậm chí những nước bên cạnh mình như Thái Lan, họ cũng là nước có cái tốc độ già hóa rất nhanh, nên họ cũng đang làm những cái bước chuẩn bị mà mình nghĩ là nó khá phù hợp với Việt Nam. Ví dụ như là họ không phải đợi người cao tuổi đến lúc cao tuổi rồi mới bắt đầu đưa ra chính sách là hỗ trợ này, hỗ trợ kia, mà ngay từ những cái độ tuổi được gọi là trung niên và cận cao tuổi, tức là từ khoảng 45 trở lên ấy, là họ đã có những cái lớp đào tạo miễn phí tại cộng đồng để cho cái người trung niên hoặc là người cận cao tuổi là tiếp cận với những vấn đề mà họ chưa được hiểu rõ hoặc là chưa được tiếp cận bao giờ. Ví dụ như là liên quan đến sử dụng các cái công cụ mà tiếp cận với công nghệ thông tin chẳng hạn. Cái thứ hai quan trọng hơn rất nhiều là họ trang bị cho người cao tuổi những cái kiến thức liên quan đến những cái mà họ có thể đối mặt sau này. Ví dụ như là việc quản lý tài chính. Thế và khi mà tiếp cận các thông tin như thế và có các kỹ năng kiến thức để có thể là thích ứng với cái tuổi già thì đương nhiên là về mặt công việc thì sau này họ sẽ có những công việc theo dòng chảy của cái thời đại thì họ có thể là tiếp cận được hoặc là họ thích ứng được với những cái thay đổi trong cái công việc. Và phần lớn cũng là khoảng 80% là không có hợp đồng lao động. Thế như vậy là nó đặt ra câu hỏi rất thách thức lớn, đấy là gì, là làm thế nào để bảo vệ cái người cao tuổi khi người ta làm việc. Đấy, thì đấy là những cái vấn đề chính sách rất lớn cần phải quan tâm.
Vấn đề việc làm của người lao động khi nghỉ hưu không mới. Hiện nay nhiều quốc gia phát triển đã ban hành các chính sách hỗ trợ việc làm cho người lao động cao tuổi. Nhật Bản cho phép người chủ lao động cho phép nhân viên của mình tiếp tục làm việc cho đến tuổi 65. Còn ở Singapore, tài xế taxi có thể làm việc đến khi 75 tuổi. Tại Việt Nam, đây vẫn là một bài toán khó, cần có lộ trình phù hợp để triển khai trong tương lai gần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.